Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Phan Minh, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 20 tháng 6 năm 2023. Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng tình ổn định quan hệ sau các cuộc đàm phán. Ủy ban châu Âu đề xuất chiến lược bảo đảm an ninh kinh tế. Tại ASEAN, Thái Lan biện minh việc đối thoại với tập đoàn quân sự Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh đặt điều kiện với Washington để giảm căng thẳng. Theo dòng thời sự, truyền thông Mỹ nhận định chính Nga là thủ phạm vụ phá đập thủy điện Kakhovka tại Ukraine. Thưa quý vị, hôm qua trong ngày thứ hai chuyến thăm Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân. Trong cuộc trao đổi ngắn này, lãnh đạo Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ổn định quan hệ giữa hai nước. Hãng tin Pháp AFP cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh những tiến triển được cho là theo hướng tốt trong quan hệ giữa hai nước sau chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Antony Blinken nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước. Một trong những dấu hiệu cho thấy có sự hòa hoãn giữa đôi bên là Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã nhận lời mời đến thăm Mỹ. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, lãnh đạo ngoại giao Mỹ cũng tỏ ra thận trọng về việc cải thiện quan hệ song phương. Thông tin viên đài RFI Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh tường thuật.
Mọi việc không thể giải quyết chỉ trong một chuyến thăm, một chuyến đi và một cuộc trò chuyện duy nhất. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại như thế. Sau khi kết thúc một cuộc việt dã ngoại giao, hơn nữa, ông không chỉ có một mà có tới ba cuộc hội đàm, trong đó có một cuộc trao đổi kéo dài gần 6 giờ đồng hồ với đồng nhiệm Trung Quốc Tần Cương. Ngoại trưởng Mỹ đã phải ra sức trấn an Bắc Kinh bị ám ảnh bởi hồ sơ Đài Loan. Khi tái khẳng định Hoa Kỳ không ủng hộ Đài Loan độc lập, chúng tôi ủng hộ nguyên trạng. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ ngược lại cũng đặt ra những vấn đề với đồng nhiệm Trung Quốc về Ukraine và sự hậu thuẫn của Trung Quốc đối với Nga. Ông phát biểu, cùng với nhiều nước khác, chúng tôi đã có được sự bảo đảm là Trung Quốc không và sẽ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga để chúng có thể được sử dụng tại Ukraine. Tuy nhiên, điều làm cho chúng tôi quan ngại chính là khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp công nghệ để Nga có thể dùng cho cuộc chiến xâm lược tại Ukraine. Chúng tôi đề nghị chính phủ Trung Quốc nên cẩn trọng về vấn đề này. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc cam kết không giao vũ khí cho Nga và Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc có thể đóng một vai trò chủ chốt khi hậu thuẫn cho sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen nhằm tránh nạn khan hiếm thực phẩm tại những nước nghèo nhất thế giới, theo như phát biểu của ông Antony Blinken trước khi đáp máy bay đến London để tham dự cuộc họp về tái thiết Ukraine.
Nhìn sang châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào hôm nay tiếp đồng nhiệm Trung Quốc Lý Cường đang công du Berlin, trong bối cảnh Đức đang xem xét lại chính sách với Bắc Kinh và quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng. Theo giới phân tích, cuộc gặp hôm nay giữa Thủ tướng hai nước là một trắc nghiệm cho quan hệ song phương.
Được bổ nhiệm hồi tháng 3 năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chọn Đức cho chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của mình. Vào hôm qua, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tiếp Thủ tướng Trung Quốc. Theo AFP, trong cuộc gặp này, ông Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Đức để đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Về phần mình, Tổng thống Đức nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác của Đức và châu Âu, nhưng Bắc Kinh cũng đang dần trở thành một đối thủ cạnh tranh trên chính trường. Chuyến đi của Thủ tướng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước Đức vừa công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, xác định Trung Quốc tuy là đối tác của Berlin nhưng lại có những hành động đi ngược lại lợi ích và giá trị của Đức. Về mặt kinh tế, Berlin đang tìm cách đa dạng hóa các đối tác để giảm thiểu rủi ro, tránh phụ thuộc quá mức vào Bắc Kinh trong các lĩnh vực mang tính chiến lược. Về mặt ngoại giao, các mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan, chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hoặc việc Trung Quốc không lên án Nga xâm lược Ukraine đã khiến quan hệ giữa Berlin và Bắc Kinh xấu đi. Theo ông Thorsten Benner, Giám đốc Viện Chính sách Công Toàn cầu, cuộc gặp giữa hai thủ tướng sẽ là một phép thử để biết liệu còn có thể duy trì một quan hệ đối tác thực sự giữa Berlin và Bắc Kinh hay không.
Vào đúng ngày Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp đồng nhiệm Trung Quốc Lý Cường tại Berlin, hôm nay Ủy ban châu Âu công bố dự thảo chiến lược bảo đảm an ninh kinh tế với Bắc Kinh trong tầm nhắm.
Liên Âu muốn rút ra các bài học từ vụ Nga xâm lăng Ukraine, vốn cho thấy Liên hiệp châu Âu đã quá lệ thuộc vào dầu hỏa, khí đốt và than đá của Nga. Chiến lược được giới thiệu vào hôm nay mà Ủy ban châu Âu không nói rõ là nhằm đáp trả Trung Quốc, sẽ xác định các nguy cơ kinh tế mà Liên Âu phải đối mặt và các giải pháp có thể để giải quyết. Kế hoạch này khác với cách tiếp cận tự do mậu dịch của Liên Hiệp, vốn rất cởi mở với cạnh tranh toàn cầu, đã làm dấy lên lo ngại giữa một số quốc gia thành viên về sự phát triển của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho AFP biết, một số đề xuất như tăng cường sàng lọc các khoản đầu tư nước ngoài vào Liên Âu, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu nhạy cảm và các khoản đầu tư ra ngoài Liên Âu có nguy cơ gây rò rỉ công nghệ. Liên đoàn Doanh nghiệp châu Âu Business Europe kêu gọi Bruxelles xem xét, gọi là cẩn thận, các lợi ích và khả năng cạnh tranh của châu Âu trước khi đưa ra các hạn chế bổ sung về xuất khẩu hàng hóa và công nghệ cũng như về đầu tư. Liên Âu phải tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa bảo vệ các lợi ích về an ninh và duy trì một môi trường thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Các nhà lãnh đạo Liên Âu sẽ thảo luận về các dự án này tại thượng đỉnh ở Bruxelles vào tuần tới.
Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine vào đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine được hãng tin Reuters trích dẫn cho biết, theo thông tin ban đầu, hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ được 28 trên 30 drone do Iran sản xuất và được Nga phóng đi. Vẫn về chiến tranh Ukraine, từ hai tuần qua, quân đội nước này đã tiến hành những cuộc phản công theo ba hướng. Ở phía nam Zaporizhia về phía biển Azov, ở đông nam về phía Mariupol và xung quanh thành phố Bakhmut. Từ Kiev, thông tin viên đài RFI Stefan Siohan cho biết những cuộc phản công của quân đội Ukraine đang gặp khó khăn.
Nhìn chung, chỉ có gần 1/4 lực lượng mới của quân đội Ukraine được huy động, và dường như họ làm công việc trinh sát. Họ thăm dò, thử phản ứng của đội hình lực lượng Nga. Chúng ta thấy các thiết bị của phương Tây trên chiến trường như xe tăng Leopard của Đức, xe tăng Bradley của Mỹ, xe bọc thép IMX của Pháp trên tuyến đầu của các chiến dịch. Nhưng điều rõ rệt là phần lớn quân đội vẫn ở phía sau, trong khi các đơn vị ở tiền tuyến dường như đang thử phản ứng, thăm dò những điểm yếu lực lượng quân địch. Cuối cùng, có một điều không thể bàn cãi là Ukraine thiếu nguồn lực không quân, cả máy bay lẫn drone. Rất nhiều khả năng, quân đội Ukraine sẽ đợi cho đến khi có khả năng làm chủ bầu trời, có thể là với chiến đấu cơ F-16, trước khi tiến hành các đợt phản công lớn.
Trong khi đó, chính quyền Kiev vào hôm qua tố cáo Budapest đã gây cản trở cho việc tiếp cận một nhóm tù nhân chiến tranh người Ukraine, được Nga chuyển đến Hungary qua trung gian của Giáo hội Chính thống Giáo Nga, nhưng Ukraine không được thông báo.
Trên trang mạng xã hội Facebook, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko khẳng định, bất chấp các nỗ lực ngoại giao, 11 người Ukraine được chuyển đến Hungary từ ngày 8 tháng 6 đã bị biệt giam, không được tiếp cận với các nguồn thông tin công khai và các cuộc tiếp xúc của họ với người thân diễn ra dưới sự hiện diện của bên thứ ba. Kiev tố cáo Budapest, vốn vẫn giữ các mối liên hệ với Điện Kremlin, là đã vi phạm Công ước Châu Âu về Nhân quyền, đồng thời một lần nữa yêu cầu chính quyền Hungary cho phép lãnh sự Ukraine được tiếp cận ngay lập tức số tù nhân chiến tranh để có thể thẩm định tình trạng sức khỏe và tâm thần, giải thích các quyền và cung cấp hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp. Hungary đã phản bác lại các cáo buộc với giải thích rằng về mặt pháp lý, đó không phải là các tù nhân chiến tranh vì họ được trả tự do ngay trên lãnh thổ Nga. Vẫn theo Budapest, những người này có thể rời Hungary bất kể lúc nào và họ không bị theo dõi. Theo AFP, nhóm tù nhân này xuất thân từ tỉnh Zakarpattia, Tây Nam Hungary, nơi sinh sống một cộng đồng Hungary. Việc chuyển giao số tù nhân này sang Hungary đã được Giáo hội Chính thống Giáo Nga thông báo và cũng là bên trung gian. Ukraine về phần mình lấy làm tiếc rằng đã không được tham dự trong tiến trình đàm phán này.
Bên lề triển lãm quốc tế về hàng không và không gian Le Bourget ngoại ô Paris, hôm qua Pháp đã tổ chức một cuộc họp báo về hệ thống phòng không của châu Âu và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo, một hệ thống phòng thủ địa đối không do Pháp và Ý chế tạo nay đã được triển khai tại Ukraine, đó là hệ thống phòng không SAMPT tầm ngắn.
Chiến tranh Ukraine đã làm lộ rõ những thiếu hụt và yếu kém về phòng không của châu Âu. Khi thông báo việc triển khai hệ thống phòng không Pháp-Ý tại Ukraine, nguyên thủ Pháp muốn cho các đối tác biết là họ có nhiều lựa chọn khác thay thế cho các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ chế tạo. Đối với nguyên thủ Pháp, vấn đề lựa chọn thiết bị để bảo vệ bầu trời châu Âu mang tính chiến lược. Ông nói rõ, đây là vấn đề chủ quyền và cần phải ưu tiên phát triển nền tảng công nghệ và công nghiệp quốc phòng châu Âu, bởi vì Hoa Kỳ vào bất cứ lúc nào cũng có thể có những ưu tiên khác. theo AFP, Paris kiên quyết chống lại dự án lá chắn chống tên lửa do Đức đề xuất, vì dự án này chủ trương mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ và hệ thống tên lửa tầm xa của Israel. Kết thúc cuộc họp báo, Tổng thống Macron loan báo việc Pháp, Phần Lan, Estonia, Hungary, Bỉ và Chypre sẽ mua chung các tên lửa địa đối không tầm ngắn Mistral. Theo những người thân cận của Tổng thống Pháp Macron, con số này là khoảng 1.000 tên lửa.
Hôm qua, chính quyền Bangkok thông báo mời tập đoàn quân sự Miến Điện tham gia cuộc họp không chính thức cấp ngoại trưởng trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Miến Điện. Sau cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm 2021 tại Miến Điện, ASEAN chủ trương cô lập gây sức ép buộc giới tướng lãnh Miến Điện chấm dứt đàn áp và tiến hành đối thoại với phe đối lập. Quyết định đơn phương của Thái Lan vấp phải sự phản đối từ nhiều nước trong ASEAN vì đi ngược với đường hướng chính thức của khối. Thủ tướng Thái Lan đã biện minh cho sáng kiến của mình. Từ Bangkok, thông tin viên Đài Air Khai Phi Carol Izu giải thích.
Indonesia hiện đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN, Malaysia và Singapore cho biết sẽ không tham dự các cuộc đàm phán không chính thức từ sau thất bại của tiến trình hòa bình 5 điểm, bao gồm cả việc ngưng các cuộc giao tranh và mở đối thoại với đối lập mà phe tướng lĩnh Miến Điện đã không tuân thủ. Chiến lược của ASEAN là cô lập ngoại giao Miến Điện, nhưng không có mấy kết quả thuyết phục. Thái Lan biện minh cho hành động đơn phương này rằng, với tư cách là nước láng giềng sát cạnh Miến Điện, Thái Lan bị ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc xung đột kéo dài, làm dòng người tị nạn đổ xô vào lãnh thổ Thái Lan mỗi lúc đông hơn. Campuchia, Lào, Brunei và các đại diện của Ấn Độ đã chấp nhận lời mời được giữ bí mật cho đến tận hôm qua. Bản thân chính phủ hiện nay ở Thái Lan cũng xuất thân từ hàng ngũ quân đội, và trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây, người dân Thái Lan đã bỏ phiếu cho một đảng mang tư tưởng cải cách, giành thắng lợi lớn, và đảng này chủ trương một đường lối cứng rắn hơn đối với phe tướng lĩnh Miến Điện.
Carol Izu, Bangkok, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, theo báo chí Hoa Kỳ, Trung Quốc và Cuba đang thảo luận về việc xây dựng một cơ sở huấn luyện quân sự chung, sau khi Nhà Trắng cho biết Bắc Kinh có một căn cứ gián điệp tại Cuba, chỉ cách Mỹ khoảng 145 km.
Tờ Wall Street Journal hôm nay dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Bắc Kinh và La Habana đang đàm phán về việc mở một cơ sở huấn luyện quân sự ở phía Bắc Cuba, và cơ sở này có thể tạo điều kiện cho Bắc Kinh đóng quân lâu dài và mở rộng các hoạt động gián điệp. Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết rằng bà không biết gì về sự việc này. Hồi đầu tháng, một quan chức cấp cao ẩn danh của Mỹ cho biết, theo tình báo Hoa Kỳ, dường như Trung Quốc từ lâu đã duy trì các cơ sở gián điệp ở Cuba. Trong khi đó, Nhà Trắng bác bỏ thông tin nói rằng Trung Quốc và Cuba đã đạt được một thỏa thuận bí mật để thành lập một cơ sở gián điệp mới. Theo Washington, hai nước không có bất kỳ thỏa thuận mới nào, và các cơ sở hiện có của Trung Quốc đã tồn tại ở Cuba từ nhiều năm.
Hôm nay 20 tháng 6 là ngày tị nạn thế giới. Theo tổng kết của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc HCR, số người tị nạn trên thế giới vào cuối năm 2022 đã lên đến con số kỷ lục gần 110 triệu người, tăng 21% so với năm 2021. HCR dự báo mức tăng này sẽ còn tiếp tục trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và xung đột Sudan hiện đang bế tắc. Hôm qua, một cuộc họp đã được tổ chức tại Paris, quy tụ 41 doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp hứa tuyển dụng và đào tạo khoảng 250.000 người tị nạn tại châu Âu trong vòng 3 năm tới. Đây được xem là một biện pháp để đối phó với tình trạng khan hiếm nhân công, trong khi châu Âu đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất tính từ đệ nhị thế chiến. Đài truyền hình France 24 vào hôm nay cho biết, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, có 8 triệu người Ukraine đang phải sống lưu vong, tị nạn tại các nước châu Âu, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Syria là người có đông dân phải sống tị nạn nhất trên thế giới, nhiều hơn Ukraine, Afghanistan và Venezuela. Sau đây là một số thông tin khác.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền hôm nay lên án việc bà Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng của Việt Nam, đã bị biệt giam trong nhiều tuần và không có khả năng tiếp cận với luật sư sau khi bà bị cáo buộc sai sự thật về việc phạm tội trốn thuế. Bà có thể bị kết án tới 7 năm tù. Bà Hồng thành lập tổ chức phi chính phủ Change vào năm 2013, được biết đến như một người mong muốn kêu gọi thế hệ trẻ quan tâm đến những thách thức về môi trường của Việt Nam như biến đổi khí hậu, buôn bán động vật hoang dã hay ô nhiễm. bà từng nhận được học bổng của quỹ Obama để học tại Đại học Columbia New York vào năm 2018.
Tại châu Âu, Paris là nơi có nguy cơ nhiều người chết nhất vì nắng nóng. Theo trang mạng Geo vào hôm qua, đây là kết luận của các nhà nghiên cứu Anh trên tạp chí Futura Science. Ngược lại, London là thành phố mà người dân có nguy cơ chết vì lạnh cao nhất. Tính theo khu vực, Tây Âu là vùng có tỷ lệ người chết vì nóng hoặc vì lạnh cao nhất trên toàn châu lục này. Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu về thời tiết, dân số, cơ sở hạ tầng, các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường của 854 thành phố ở châu Âu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ vào hôm nay với mục đích củng cố mối quan hệ song phương trong bối cảnh Washington đang tranh giành ảnh hưởng với Bắc Kinh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ ở Washington và sẽ được Tổng thống Joe Biden tiếp tại Nhà Trắng vào thứ Năm 22 tháng 6. New Delhi đánh giá đây là một cơ hội lịch sử để mở rộng và củng cố quan hệ Ấn-Mỹ vào thời điểm mà các chính sách về nhân quyền của Thủ tướng Modi đang bị các tổ chức phi chính phủ và Liên Hợp Quốc chỉ trích nặng nề.
Triển lãm quốc tế hàng không và không gian Le Bourget 2023 tại Pháp, tập đoàn châu Âu Airbus nhận được đơn đặt hàng lớn chưa từng có về máy bay dân sự. Hãng hàng không Indigo của Ấn Độ vào hôm qua, trong ngày đầu tiên của triển lãm Bourget đã đặt mua 500 máy bay A320, hợp đồng trị giá khoảng 55 tỷ đô la. Các máy bay phải được giao trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2035 cho Indigo, dự kiến từ nay đến năm 2030 sẽ mở rộng gấp đôi quy mô. Indigo hiện là hãng hàng không giá rẻ chiếm đến 61% thị phần Ấn Độ trên cả Air India. Trước đây, Indigo đã mua tổng cộng 480 máy bay của Airbus.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bắc Kinh đặt điều kiện với Washington để giảm căng thẳng. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và để ngỏ khả năng Bắc Kinh sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng với Washington, nhưng theo một số điều kiện. Khi tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nguyên thủ Trung Quốc đánh giá chuyến thăm của ông Blinken đã góp phần tích cực cho sự ổn định của mối quan hệ giữa hai nước, nhưng ông Tập Cận Bình cũng không ngần ngại cảnh báo những quan hệ tương tác giữa hai nước phải được dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Việc lãnh đạo số một Trung Quốc bỏ qua những nghi thức ngoại giao nghiêm ngặt để tiếp Ngoại trưởng Mỹ được một số nhà quan sát đánh giá như là một dấu hiệu Bắc Kinh cũng muốn làm dịu căng thẳng với Washington. Trong nhãn quan của giới lãnh đạo Trung Quốc, Hoa Kỳ là nguồn cội sâu thẳm của mọi căng thẳng giữa hai nước vì những cảm nhận sai lệch về Trung Quốc, động cơ của những leo thang đối đầu bắt đầu từ thời Tổng thống Donald Trump. Thế nên, bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng có cái giá phải trả. Bắc Kinh thông qua lời vị lãnh đạo ngoại giao cao cấp nhất, ông Vương Nghị, đặt ra những điều kiện để giảm căng thẳng, buộc Hoa Kỳ phải có những nhượng bộ về vấn đề Đài Loan, dỡ bỏ các cấm vận nhắm vào lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc và chấm dứt những hành động can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Nói một cách khác là Mỹ nên ngưng chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Tân Cương và Hồng Kông. Cũng theo ông Vương Nghị, Hoa Kỳ nên từ bỏ những luận điệu mối đe dọa Trung Quốc trong các cuộc tranh luận cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Bắc Kinh cho rằng khó thể nối lại các kênh đối thoại khi mà cuộc cạnh tranh có nguy cơ biến thành xung đột do việc Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược bao vây Trung Quốc. Do vậy, ông Vương Nghị cho rằng Washington phải chọn giữa hợp tác và xung đột. Ngoại trưởng Mỹ như để trấn an Bắc Kinh đã khẳng định với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ không muốn kềm hãm đà đi lên về kinh tế của Trung Quốc, cũng không hậu thuẫn nền độc lập cho Đài Loan hay tìm cách thay đổi chế độ ở Bắc Kinh. Ông Blinken nhắc lại lập trường không thay đổi của Mỹ từ năm 1979, thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất, nhưng không chấp nhận việc dùng vũ lực thống nhất với Đài Loan. Vận mệnh Đài Loan như một lần nữa được đặt lên bàn cờ chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Người ta còn nhớ năm 1971, để có thể bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và dễ bề chống đối Liên Xô, cả Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đều hiểu rằng đã đến lúc phải chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất và phải hy sinh Đài Loan. Theo như lời thuật từ ông Lynn Gonstein, biên tập viên cho tạp chí Defense Priorities với kênh truyền hình RT, vào thời điểm đó, Hoa Kỳ đã chấp nhận mọi yêu cầu từ Trung Quốc như rút hết các căn cứ quân sự, nhân sự và các loại vũ khí, kể cả các chiến đấu cơ và đầu đạn hạt nhân. Vào thời điểm đó, Trung Quốc chưa là cường quốc kinh tế thứ hai như hiện nay và dân số chỉ khoảng 800 triệu dân. Tờ Le Figaro nhắc lại, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc không ngừng gia tăng kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali, Indonesia hồi tháng 11 năm vừa qua. Những cáo buộc về hoạt động gián điệp của Trung Quốc như vụ khinh khí cầu buộc Ngoại trưởng Mỹ phải hoãn chuyến công du Bắc Kinh dự trù từ tháng 2 năm nay. Washington nhiều lần tìm cách nối lại các kênh đối thoại nhưng bất thành, và gần đây nhất, Bắc Kinh từ chối đề nghị cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin với đồng nhiệm Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La ở Singapore hồi tháng 5 năm nay.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Trung Quốc có còn sức thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài hay không? Tạp chí do Thành Hà biên soạn. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thanh Phương nói về tình trạng hạn hán cắt điện gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Trọng Nghĩa. Truyền thông Mỹ nhận định chính Nga là thủ phạm vụ phá đập thủy điện Kakhovka tại Ukraine.
Trong những ngày qua, các phương tiện báo chí có uy tín tại Mỹ, cụ thể là nhật báo The New York Times ngày 16 tháng 6 và sau đó là hãng thông tấn AP ngày 18 tháng 6, đã liên tiếp công bố những manh mối ban đầu trong cuộc điều tra do chính họ tiến hành về vụ đập thủy điện Kakhovka tại Ukraine đột nhiên bị phá vỡ hôm 6 tháng 6 vừa qua. Kết luận của các cơ quan truyền thông Mỹ đều đi theo hướng chính Nga đã cho phá nổ con đập để cản bước phản công của lực lượng Ukraine. Ngay sau khi đập Kakhovka bị vỡ, Nga và Ukraine đều tố cáo nhau là thủ phạm. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, các cáo buộc khác nhau của Nga, theo đó con đập bị trúng tên lửa hoặc bị đánh sập bằng chất nổ, đều không giải thích được một vụ nổ mạnh đến mức được ghi nhận trên các máy theo dõi động đất trong khu vực. Đối với The New York Times, điều đã rõ là các dấu hiệu đều gợi lên khả năng là Nga đã phá nổ đập Kakhovka. Theo tờ báo, đập này đã được thiết kế để chống lại hầu hết các cuộc tấn công có thể tưởng tượng được từ bên ngoài. Do đó, việc công trình kiên cố lại bị phá vỡ chỉ có thể bắt nguồn từ một vụ cho nổ tung từ bên trong, tại điểm yếu nhất của con đập và sử dụng một khối lượng chất nổ cực lớn, điều mà chỉ có lực lượng Nga trấn giữ con đập là có thể làm được.
Kết luận của The New York Times đã phần nào được hãng tin AP bổ sung trong bài hình ảnh chụp từ drone và nhiều thông tin cho thấy là Nga có phương tiện, động cơ và cơ hội để phá hủy con đập Ukraine.
Trong những ngày trước khi xảy ra vụ nổ, các video quay bằng drone của quân đội Ukraine cho thấy hàng chục binh sĩ Nga đóng quân trên bờ sông Dnieper thoải mái đi lại lại trên con đập mà không cần trú ẩn, cho thấy họ tin tưởng vào khả năng kiểm soát khu vực và đặc biệt là con đập có tầm quan trọng chiến lược. AP đã có được nhiều bức hình chụp đập Kakhovka cho thấy một chiếc ô tô dường như chứa đầy chất nổ ở ngay bên trên công trình. Trên các bức ảnh do drone Ukraine chụp ngày 28 tháng 5, người ta thấy một chiếc ô tô có mùi được cắt ra một cách gọn gàng để lộ ra những chiếc thùng khổng lồ. Một chiếc có một vật trông giống như một quả mìn gắn trên nắp với một sợi cáp chạy dài về phía bờ sông dưới quyền kiểm soát của Nga. Không rõ chiếc xe đã ở lại vị trí này bao lâu. Một quan chức chuyên về truyền tin của lực lượng đặc biệt Ukraine cho rằng đó là một chiếc xe có gài chất nổ, và ông tin rằng việc đó có hai mục đích. Một là ngăn chặn bất kỳ bước tiến nào của Ukraine vào con đập, và hai là khuếch đại vụ nổ đã được lên kế hoạch nhắm vào phòng máy phía dưới và phá hủy phần trên cùng của con đập, vì bản thân khối chất nổ gài trên xe sẽ không đủ để đánh sập con đập. Hai quan chức Ukraine đã tiết lộ với AP là trước khi vụ nổ xảy ra, Nga đã đóng quân ngay ở khu vực trọng yếu bên trong con đập, nơi được cho là tâm điểm của vụ nổ.
Kakhovka là một trong những con đập thời Xô Viết dọc theo sông Dnepr, được xây dựng để chịu được lực cực lớn, lên đến hàng nghìn cân thuốc nổ. Chỉ có lực lượng Nga chiếm đóng con đập mới có phương tiện để tạo ra một vụ nổ như đã xảy ra, chứ phía Ukraine hoàn toàn không có điều kiện.
Theo Siddharth Kaushal, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Anh Rusi tại London, được AP trích dẫn, thì Ukraine được biết là không có được bất kỳ tên lửa nào có thể mang theo đầu đạn lớn hơn 500 kg. Ngoài ra, khó có thể nghĩ rằng lính biệt kích Ukraine có thể lén mang được vào hàng trăm ký thuốc nổ để cho phá hủy con đập, nơi được binh lính Nga kiểm soát hoàn toàn từ trong ra ngoài trong nhiều tháng trời. Mới một ngày trước khi cấu trúc bị sập, hôm 6 tháng 6, Nga đã thiết lập một ổ hỏa lực bên trong phòng máy quan trọng của con đập, nơi mà Ukrhydroenergo, cơ quan điều hành hệ thống đập Kakhovka của Ukraine, cho là chỗ bị phá nổ. Riêng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay từ tháng 10 năm ngoái đã báo động về nguy cơ con đập bị Nga gài mìn. Ilya Zelensky, một chỉ huy Ukraine, cho rằng vụ nổ dường như phát ra từ khu vực đặt phòng máy. Ông và một quan chức Mỹ quen thuộc với giới tình báo đều xác nhận rằng các lực lượng Nga đã cố thủ ở đó một thời gian. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Mỹ, đã theo dõi các hành động của Nga ở Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đã cho rằng việc đưa lên bàn cân các bằng chứng, lập luận và luận điệu tuyên truyền từ mỗi phía cho thấy rằng Nga đã cố tình phá hủy con đập.
Theo ghi nhận của tất cả các nhà quan sát, Nga là bên được hưởng lợi từ tình trạng lũ lụt xảy ra sau khi đập Kakhovka bị phá, cho dù vùng đất mà họ kiểm soát cũng bị nạn. Theo AP, ngăn chặn đường phản công của quân Ukraine có thể là động cơ thúc đẩy Nga cho phá nổ con đập.
Ngay sau vụ đập Kakhovka bị phá vỡ, gây nên tình trạng lụt lội, theo hãng tin Mỹ AP, các chỉ huy Ukraine nói rằng họ đã thất bại trong một số kế hoạch đánh chiếm các vị trí của Nga trong cuộc phản công hiện đang ở giai đoạn đầu. Ở khu vực chung quanh con đập, sông Dnepr tạo thành tiền tuyến giữa các lực lượng Nga và Ukraine, trong đó Nga kiểm soát con đập. Hai chỉ huy Ukraine từng ở trong khu vực, nhưng ở các địa điểm khác nhau, nói với AP rằng nước dâng cao nhanh chóng đã tràn vào các vị trí của họ và của Nga, phá hủy thiết bị, buộc họ phải bắt đầu lại từ đầu kế hoạch tấn công, và khiến họ phải hành quân trên một đoạn đường dài hơn nhiều so với dự kiến, và khó khăn hơn vì phải lội bùn. Một người xác định, hành động của Nga làm gián đoạn một số chuỗi tiếp ứng của chúng tôi, cũng như khiến cho việc vượt sông Dnepr phức tạp hơn đối với chúng tôi. Bản thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gián tiếp thừa nhận lợi thế cho lực lượng của ông vào tuần trước, mặc dù ông vẫn phủ nhận trách nhiệm của Moscow. Cơ quan tình báo Ukraine đã công bố một cuộc điện đàm bị nghe lén, được cho là giữa một người lính Nga và một người khác. Trong đó, người lính Nga nói rằng, xin trích, các nhóm phá hoại của chúng ta đã ở đó, họ muốn gây hoảng sợ với con đập. Vụ việc không hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng tình ổn định quan hệ sau các cuộc đàm phán. Ủy ban châu Âu đề xuất chiến lược bảo đảm an ninh kinh tế. Tại ASEAN, Thái Lan biện minh việc đối thoại với tập đoàn quân sự Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh đặt điều kiện với Washington để giảm căng thẳng. Theo dòng thời sự, truyền thông Mỹ nhận định chính Nga là thủ phạm vụ phá đập thủy điện Kakhovka tại Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Le Figaro hôm nay chú ý đến bạo lực quan liêu nhập cư dẫn đến hiện tượng nhiều thị trưởng không còn muốn làm việc ở Pháp, nhất là những thành phố nhỏ. Lysico nói về kế hoạch của chính phủ để kiềm hãm chi tiêu công. Libération ra số đặc biệt về trí thông minh nhân tạo dành cho khách mời Cédric Villani, vai trò tổng biên tập số báo. Nhà toán học này là người từng đoạt giải thưởng danh giá Fion cùng lúc với Ngô Bảo Châu. Le Monde đưa tin cánh hữu châu Âu hợp tác với cực hữu từ Ý đến Thụy Điển, Phần Lan. Những thay đổi này mở đường cho một cấu trúc mới của Nghị viện châu Âu. La Khoa chạy tự trang nhất, những thiếu niên trong bóng tối chiến tranh, cuộc xâm lăng của Nga khiến lứa tuổi trẻ đối mặt với nỗi sợ và cái chết đã trở nên chín chắn hẳn.
Đặc phái viên La Khoa tại thành phố Cherkasy bên bờ sông Dnieper nhận thấy các thiếu niên có thái độ dứt khoát hơn cả người lớn đối với văn hóa và ngôn ngữ Nga.
Ở thành phố miền trung Ukraine này, chiến tranh vừa xa lại vừa gần, những hồi còi báo động vẫn thường xuyên hú lên, nhưng hiếm khi có tiếng nổ của đạn pháo Nga. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn in dấu với những chuyến di tản, những gia đình chịu cảnh tăng tốc. Vitaly, 15 tuổi, nay là chỗ dựa của người mẹ, chịu trách nhiệm dạy dỗ em trai nhỏ, cha cậu đã ra chiến trường ngay từ đầu cuộc xâm lăng. Katerina, 15 tuổi, bạn bè đã tứ tán đi nhiều nơi ở Ukraine và ngoại quốc. Hàng đêm, cô bé cùng với mẹ và em chờ đợi tin người cha ngoài chiến trường. Một nghiên cứu của Kanta Ukraine, nơi các thiếu niên Ukraine từ 13 tới 19 tuổi nhấn mạnh nỗi lo về một người thân là mối quan tâm hàng đầu. Trong số những hình mẫu để noi theo, cha mẹ chiếm 55%, quân đội 51%, tiếp đến là các tình nguyện viên, thầy cô giáo, còn diễn viên, ca sĩ chỉ chiếm có 11%.
Có đến 95% người trẻ trong lứa tuổi này tin chắc vào chiến thắng của đất nước. 2/3 muốn sinh sống và học hành tại nước mình dù đang chiến tranh. 86% không nhìn thấy tương lai ở ngoại quốc.
Các em ngày càng chú trọng đến quan điểm chính thức của các thương hiệu về cuộc chiến trước khi mua hàng. Coca-Cola và McDonald's chẳng hạn rất được ưa chuộng khác với những nhãn hàng tiếp tục kinh doanh tại Nga. Những thần tượng mới là các blogger ngoài mặt trận hay các tình nguyện viên ở hậu phương. Vadim cho biết không còn coi các clip của những blogger Nga. Nhóm chơi game video của cậu lâu nay chơi với các game thủ Nga, nay chỉ chơi với các bạn Estonia hay Georgia. Kể từ khi đất nước bị xâm lăng, nhiều thiếu niên đã ngưng dùng tiếng Nga, không hát những ca khúc Nga. Những nghệ sĩ người Nga được ưa thích xưa nay bị loại khỏi danh sách. Irina, 14 tuổi, nói, nếu nghe nhạc Nga, bạn giúp ca sĩ kiếm tiền và như vậy đã tài trợ cho chiến tranh. Anh tôi, 16 tuổi, cho biết đã gỡ bỏ tất cả những gì dính dáng đến Nga trong cuộc sống như thực phẩm, hàng hiệu. Đó là cách kháng chiến của tôi. Cậu thú thực tuy sợ phải đi lính, nhưng nếu được triệu tập tôi sẽ không trốn tránh.
Về vấn đề môi trường, đặc phái viên Le Monde được ngược lên phía thượng nguồn và nhận thấy, tại vùng Nikopol, tất cả vòi nước đều khô cạn sau khi đập Kakhovka bị phá vỡ.
Người dân hứng nước mưa để dùng nước uống thì phải xếp hàng chờ phân phối. Thành phố 100.000 dân nay chỉ còn 40.000 và có nguy cơ vơi thêm nếu không được cung cấp nước trở lại. Một người cho biết đây là điều đáng tiếc vì nhiều người di tản sang các nước khác đã lục tục trở về. Trong số đó có một gia đình hồi hương từ Mỹ. Hậu quả của việc phá đập Kakhovka không chỉ ở thành phố Nikopol mà ảnh hưởng đến cả những nhà máy trang trại ở Kherson, Zaporizhia, Dnipropetrovsk. Tất cả những trạm bơm ở hữu ngạn đều ngưng hoạt động, chỉ riêng ở Kherson, nước từ đập Kakhovka tưới cho 400.000 hecta. Đội trưởng đội cắt rừng ở công viên Kamianske Sik đưa cho xem hình ảnh những kênh tưới tiêu hoàn toàn khô cạn, những tổ chim bỏ hoang.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Trung Quốc, Le Monde cho biết tại Vancouver, cộng đồng người Hoa chịu đựng sự giám sát của Bắc Kinh. Trung Quốc gây sức ép, đe dọa những người gốc Hoa sống tại Canada.
Tờ báo nêu ra trường hợp của Kay trước buổi lễ kỷ niệm 34 năm vụ thảm sát Thiên An Môn tổ chức tại một công viên ở Vancouver đã nhận được một cú điện thoại nặc danh khuyến cáo không nên đi dự. Cô gái gốc Thượng Hải, định cư ở Canada từ 4 năm qua, biết rằng đã nằm trong danh sách của họ, tức bàn tay vô hình của Bắc Kinh. Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì áp lực lên một trong những cộng đồng Hoa Kiều đông đảo nhất ngoài châu Á, có tới 1/5 trong 2,6 triệu cư dân Khan Vancouver. tôi là người Hoa, một thế kỷ sau đợt di dân đầu tiên, đến lượt những người đối lập Hồng Kông tới định cư, khiến giá nhà tăng lên tại Vancouver, chính tại khu phố sang trọng của Vancouver mà bà Mạnh Vãn Châu, con của nhà sáng lập Hoa Vi, bị quản thúc suốt 3 năm, gây căng thẳng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc.
Tình hình trở nên tệ hại hơn từ tháng 11 năm ngoái, khi báo chí tiết lộ Bắc Kinh can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang năm 2019 và 2021.
Chủ tịch Hiệp hội Vancouver ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông, một trong những người tổ chức tưởng niệm Thiên An Môn, khẳng định đã từ lâu Bắc Kinh xen vào công việc của chúng tôi, là người Hồng Kông định cư ở Canada từ 1979. Ông cho biết, từ nhiều năm qua, mỗi lần biểu tình ủng hộ dân chủ là lực lượng phản biểu tình đông đảo gồm sinh viên Trung Quốc du học lại có mặt. Các du học sinh này chịu áp lực vì lãnh sự quán nắm được mọi thông tin. Bill Chu, kỹ sư người Hồng Kông về hưu, công dân Canada từ nửa thế kỷ, đã thành lập Hiệp hội Hòa giải Canada, từng ra điều trần trước một ủy ban đặc biệt ở Quốc hội. Ông tố cáo Bắc Kinh dùng những vũ khí vô hình như hối lộ đại biểu, chọ thám trong trường đại học, dùng truyền thông địa phương tiếng Hoa, lập đồn công an với danh nghĩa hiệp hội v.v. để giám sát và tẩy não. Nhà hoạt động tỏ ra thất vọng khi Canada vì tôn trọng đa phương đã không đánh giá đúng đắn mối đe dọa, cũng vì bị cho là chống Trung Quốc mà ông Kenny Chiu, cựu dân biểu Hạ viện bị thất cử cho một chiến dịch quy mô bôi xấu ông trong lúc tranh cử. Theo một nhà tranh đấu Hồng Kông lưu vong tại Canada, tất cả các cơ quan truyền thông tiếng Hoa ở Vancouver đều có nhận tài trợ của Trung Quốc.
Trên lĩnh vực kinh tế, Lezeco lý giải những lý do khiến các nhà đầu tư rời Trung Quốc, tỷ lệ tăng trưởng đáng thất vọng, rủi ro địa chính trị, lãi suất trái phiếu thấp.
Sự thờ ơ với hoa lục đã rõ, với 7,2 tỷ đô la rút khỏi thị trường tài chánh trong tháng 5, các trái phiếu Trung Quốc bị bỏ rơi trong 5 tháng liên tiếp. Trước hết, chính sách tiền tệ của châu Âu và Hoa Kỳ đã khiến lãi suất doanh nghiệp của Trung Quốc thất thế. Bên cạnh đó là sự phục hồi kinh tế không như chờ đợi, đặc biệt với chiến lược China Plus One của các tập đoàn đa quốc gia từ nhiều năm qua đa dạng hóa nguồn cung, sản xuất chậm mạnh kể từ 7 năm qua, cuối cùng căng thẳng với Đài Loan gây lo ngại Bắc Kinh sẽ bị trừng phạt và đóng băng tài sản như Nga. Tuy Bắc Kinh chuẩn bị bơm thêm nhiều tỷ đô la vào nền kinh tế, nhưng các nhà đầu tư nay quan tâm đến các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, đặc biệt Ấn Độ hưởng lợi nhiều nhất.
Chuyển sang lĩnh vực xã hội, Le Figaro nói về vụ án tàu cao tốc, con mèo và cuộc tranh luận.
6 tháng sau khi một con mèo bị tàu cao tốc, tức TGV cắn chết, tập đoàn đường sắt Pháp SNCF hôm qua phải ra tòa án cảnh sát Paris vì cố ý xâm phạm cuộc sống của một thú nuôi. Đây là lần đầu tiên tòa dành nguyên buổi chiều cho một vụ án. Theo SNCF, đó là một tai nạn đáng tiếc, còn quỹ 30 triệu người bạn tố cáo một hành động tàn bạo cố tình. Hôm đầu năm, một bà mẹ cùng với con gái chuẩn bị lên tàu ở ga Paris Montparnasse đi Bordeaux, thì mèo Nico thoát khỏi chỗ sắt trốn dưới một toa tàu. Chủ đã năn nỉ nhân viên đừng cho tàu chạy, nhưng con tàu vẫn khởi hành, chú mèo chết thảm. Chủ tịch quỹ 30 triệu người bạn tố cáo do người chủ đã mua vé cho mèo Nico, nên SNCF đã cố tình cắn chết một hành khách. Một bản kiến nghị đòi công lý cho chú mèo thu thập được 100.000 chữ ký. Ngay cả Bộ trưởng Nội vụ Gerard Darmanin cũng cho biết rất bị sốc.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trung Quốc có còn sức thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hay không?
Tạp chí Kinh tế.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Trung Quốc năm ngoái đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 2004 đến nay, phải chăng là do lỗi của Hoa Kỳ và đâu là những thách thức đối với chính quyền Bắc Kinh, với các chính quyền ở cấp địa phương và các doanh nghiệp Trung Quốc? Thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc báo động tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoa lục trong quý tư năm ngoái giảm 35% so với cùng thời kỳ một năm trước đó, và đây là mức tương đương với hồi 1996. Cơ quan tư vấn chuyên cung cấp các dữ liệu tài chính và kinh doanh Refinitiv của Anh, Mỹ có trụ sở tại London trong báo cáo hôm 1 tháng 6 vừa qua ghi nhận tháng 5 vừa rồi, các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt rút vốn khỏi Trung Quốc, chuyển nhượng lại 1,7 tỷ đô la cổ phiếu họ đang nắm giữ, con số này cao gần gấp đôi so với một tháng trước đó. Trong khi ấy, thì các công ty của Trung Quốc tiếp tục đầu tư ở hải ngoại, họ mua vào cổ phiếu của các đối tác mà chủ yếu là tại châu Âu. Có nhiều yếu tố giải thích hiện tượng nói trên như phân tích của Vikas Pekshat thuộc cơ quan tư vấn tài chính Anh M&G, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc từ đầu năm nay gây thất vọng, lãi của các doanh nghiệp Trung Quốc sút giảm trong 4 tháng đầu năm. Đầu tư vào địa ốc ở Hoa Lục thì tiếp tục đổ dốc, chỉ số sản xuất công nghiệp Trung Quốc giảm mạnh hơn so với những dự báo trước đây. Đà phục hồi của nền kinh tế số 2 toàn cầu từ khi mà Bắc Kinh chấm dứt chính sách phong tỏa để chống dịch đã không được như mong đợi. 2022 cũng là năm mà Trung Quốc có tỷ lệ tăng trưởng tệ hại nhất kể từ khi kết thúc cuộc cách mạng văn hóa 1976. Trên tạp chí Diplomacy số tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, chuyên gia về thị trường Trung Quốc Jean-François Dufour, đồng sáng lập viên công ty tư vấn của Pháp Sinopol đã lưu ý tiêu thụ nội địa tại nước đông dân nhất địa cầu vẫn còn rất thấp, kinh tế khó khăn, đại đa số người dân có khuynh hướng tiết kiệm thêm nữa. Nói một cách khác thì tiêu thụ ở trong nước vốn là lực đẩy, là nguồn đầu tư mạnh mẽ nhất đối với các doanh nghiệp nay không còn được như xưa. Lý do thứ nhì khiến các nhà đầu tư nước ngoài thận trọng với Trung Quốc xuất phát từ chính những luật lệ mà do Bắc Kinh áp đặt. FDI vào Trung Quốc năm ngoái giảm mạnh do các biện pháp chống dịch triệt để mà ông Tập Cận Bình đề xuất. Thế rồi, suốt thời gian từ cuối 2019 đến cuối 2022, các doanh nhân nước ngoài đã bị cấm vào Hoa Lục, các dự án đầu tư bị đóng băng, hoạt động kinh tế đình trệ. Điều đó khiến các doanh nhân nước ngoài nản lòng. Chính sách Zero Covid của Bắc Kinh trước mắt vẫn còn để lại nhiều vết hằn đối với một số doanh nhân quốc tế. Thêm vào đó, đành rằng là để thu hút đầu tư ngoại quốc thì Bắc Kinh đã có những biện pháp ưu đãi thuế khóa, thế nhưng đồng thời, chính quyền Trung Quốc cũng đã đòi các nhà đầu tư ngoại quốc phải tuân thủ các khung pháp lý và chính sách của nước này về thương mại, về đầu tư, gay gắt hơn cả là những điều khoản liên quan đến việc chuyển lãi tại Trung Quốc về nguyên quán hay sang một quốc gia thứ ba. Đó là chưa kể đến yếu tố chính trị trong cuộc đối đầu với Mỹ. Và đây có lẽ là yếu tố quan trọng hơn cả. Tại Thượng Hải, lãnh đạo tập đoàn ngân hàng JP Morgan Chase đánh giá Trung Quốc là cơ hội lớn nhất của các tập đoàn Mỹ ở hải ngoại. Nhưng những chuyến công du Bắc Kinh hay Thượng Hải của các doanh nhân bậc nhất Hoa Kỳ ấy đã không che giấu nổi một thực tế, đó là cuộc chiến âm ỉ giữa hai siêu cường trên thế giới. Chuyên đài RFI Pháp ngữ giáo sư quan hệ quốc tế Bertrand Badi, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po giải thích.
Un vent isolationniste qui s'est levé déjà du temps de Barack Obama et qui
một làn gió bảo hộ đã dấy lên từ thời tổng thống Barack Obama và điều đó đè nặng lên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Uy tín của nước Mỹ cũng bị ảnh hưởng do Washington muốn bớt phải can thiệp vào công việc của thế giới. Yếu tố thứ hai là trước đây Mỹ giữ thế bá chủ và đặc biệt là từ khi Liên Xô sụp đổ thì gần như Hoa Kỳ trở thành cực duy nhất của thế giới. Nhưng rồi vai trò này đã từng bước bị thu hẹp lại, một phần là vì Mỹ không muốn phải một mình đóng vai trò xen đầm quốc tế. Điểm thứ ba là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bắc Kinh đang phác họa ra một mô hình quan hệ quốc tế riêng biệt dựa trên nền kinh tế toàn cầu hóa. Trung Quốc là nền kinh tế đầu tiên tận dụng mô hình kinh tế mở rộng để phát triển một cách rất hiệu quả và đã hưởng lợi từ tiến trình toàn cầu hóa này. Hoa Kỳ đã tưởng chừng nền kinh tế toàn cầu đó trong tay mình, nhưng để rồi nhận thấy rằng chính mình đang là nạn nhân. Giờ đây câu hỏi đặt ra là làm thế nào ngăn cản việc Trung Quốc thay đổi luật chơi quốc tế? Điều đáng lo ngại và cũng gây thất vọng là không một vị tổng thống Mỹ nào đã có thể đề xuất một công thức mới trong quan hệ với Trung Quốc.
Giáo sư kinh tế Jeremy Gates, cộng tác viên của trường cao đẳng kinh doanh HEC tại Pháp, cho rằng mặc dù các doanh nhân Mỹ vận động để xoa dịu căng thẳng giữa Washington với Bắc Kinh, thế nhưng cuộc tranh hùng giữa hai siêu cường kinh tế thế giới ấy khó có thể nhanh chóng khép lại, một khi mà đối với cả Hoa Kỳ cũng như là Trung Quốc thì ngoài với kinh tế và thương mại còn có yếu tố chính trị.
C'est vu avec beaucoup de scepticisme, surtout côté républicain.
Tại Washington, đặc biệt là bên Đảng Cộng Hòa, mọi người hoài nghi quan sát việc các doanh nhân lớn của Hoa Kỳ thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, có nghĩa là đặt quyền lợi của các tập đoàn mà họ điều hành lên trên lợi ích chiến lược của nước Mỹ. Câu hỏi then chốt ở đây là để tránh xảy ra xung đột có nhất thiết phải nối lại liên lạc với Trung Quốc hay không, khi biết rằng về mặt nguyên tắc hai nền kinh tế gắn kết với nhau thì sẽ không gây chiến tranh với nhau. Đó là quan điểm của những người lạc quan. Nhưng bên cạnh đó cũng có những tiếng nói bi quan hơn khi họ cho rằng các ông chủ của các hãng lớn ở Mỹ đang quên đi lợi ích của các tầng lớp trung lưu. Ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, trong một phát biểu gần đây đã nhắc nhở rằng quyền lợi của các tầng lớp trung lưu tại Hoa Kỳ phải là trung tâm trong chính sách ngoại giao của nước Mỹ. Nói một cách khác, đã dấy lên một cuộc tranh luận giữa một bên là quyền lợi thực sự của các đại tập đoàn, bởi vì Trung Quốc là một thị trường quá lớn, không ai dám bỏ qua, và bên kia là lợi ích mang tính sống còn đối với các tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Đây không chỉ là một cuộc tranh luận giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Quan hệ với Trung Quốc gây nhiều tranh cãi sôi nổi cả trong nội bộ của hai bên.
Câu hỏi còn lại là liệu rằng hiện tượng đầu tư nước ngoài đang rút khỏi Hoa Lục có gây trở ngại cho các doanh nghiệp của Trung Quốc hay không? Câu trả lời là có.
Một trong những tác động trực tiếp khác là các chính quyền địa phương ráo riết tìm kiếm các đối tác ở Trung Đông. Theo nhật báo tài chính Anh Financial Times mùng 8 tháng 5, từ khi dẹp bỏ chính sách Zero Covid, nhiều thành phố như Thâm Quyến, Quảng Châu, Thành Đô đã gửi những phái đoàn hùng hậu đàm phán với quỹ đầu tư Qatar về các chi nhánh trực thuộc cơ quan đầu tư Ả Rập Xê Út và của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đại diện của tỉnh Tứ Xuyên chẳng hạn muốn huy động vốn đầu tư để phát triển các lĩnh vực từ công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo. Còn tỉnh Quảng Đông thì tìm kiếm FDI để mở các nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn. Tình hình tại chỗ, theo Financial Times, trở nên cấp bách đến nỗi một số công chức không được trả lương đúng hạn do các chính quyền ở cấp tỉnh, cấp thành phố bắt đầu cạn tiền, bởi trợ cấp từ chính quyền trung ương thì quá hạn. Trong khi đó thì các đối tác tư nhân không còn tin tưởng vào mức độ an toàn tài chính của các nhà quản lý địa phương.
Nếu như báo Financial Times chủ yếu tập trung vào những khó khăn về ngân sách ở cấp chính quyền địa phương, thì đồng sáng lập cơ quan tư vấn Sinopol Jean-François Dufour nhìn vấn đề dưới một góc độ khác. Theo ông, sở dĩ FDI rút khỏi Hoa Lục là do các đối tác nước ngoài đánh giá tầm hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, khó có triển vọng nhanh chóng được cất cánh. Theo chuyên gia này, một trong những ưu tiên của Trung Quốc là trở thành một nền công nghiệp số 1 của thế giới, nhưng đấy phải là một nền công nghiệp thuộc thế hệ 4.0, tức là hoàn toàn được số hóa. Hiện tại thì Trung Quốc đang tập trung đến 60% các trạm anten 5G trên thế giới. Thành tích ấy là nhằm phục vụ cho một cỗ máy công nghiệp thế hệ mới. Vấn đề đặt ra là tham vọng của Bắc Kinh đang bị Hoa Kỳ tìm cách chặn lại. Mỹ đang đẩy xa Trung Quốc ra khỏi các thị trường chip điện tử hiện đại nhất. Về điểm này, theo Jean-François Dufour, thì Trung Quốc trông chờ nhiều vào châu Âu, nhiều hơn là vào các đối tác khác như Nhật Bản hay Hàn Quốc, vốn là những đồng minh thân thiết của Mỹ. Bắc Kinh bằng mọi giá muốn tránh để Bruxelles cũng như là Seoul hay Tokyo đứng hẳn về phía Washington, cấm cửa hoặc ngưng hợp tác với các công ty của Trung Quốc, khi mà châu Âu, Hàn Quốc hay Nhật Bản là những kênh duy nhất để họ có thể tiếp cận công nghệ cao. Cuối cùng, chuyên gia Pháp này cũng đánh giá rằng các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc không thể hài lòng khi chỉ có thể chinh phục được những thị trường ở Trung Đông, Châu Phi hay Châu Á, và tất cả những mối lo ngại trên mới thực sự là những đe dọa khi mà Trung Quốc để mất các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thành Phương biên tập. Tình trạng hạn hán cắt điện gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tình trạng nắng nóng và hạn hán kéo dài từ nhiều tuần qua, nhất là ở miền Bắc Việt Nam, đang gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, trong nhiều lĩnh vực từ điện tử, xe hơi cho đến dệt may. Là quốc gia có dân số này đã lên đến gần 100 triệu dân và được xem là một nước có mức tăng trưởng kinh tế thuộc loại cao nhất Đông Nam Á. Việt Nam tiêu thụ điện ngày càng nhiều, nhưng các nguồn năng lượng ngày càng ít, nhất là vì để tuân thủ các cam kết về chống biến đổi khí hậu, Việt Nam buộc phải từ bỏ dần dần điện than. Riêng ở miền Bắc, phần nửa nhu cầu về điện là được cung cấp từ các đập thủy điện, nhưng hồ chứa của các đập thủy điện đang cạn dần do tình trạng hạn hán, nắng nóng, do những hiện tượng thời tiết cực đoan mà biến đổi khí hậu khiến cho trở nên trầm trọng hơn. Việt Nam là nơi đặt nhiều nhà máy sản xuất cho các công ty đa quốc gia như Samsung, Foxconn, chuyên gia công cho Apple. Nhưng các nhà đầu tư tại Việt Nam nay bị ảnh hưởng nặng nề của các điều kiện thời tiết cực đoan, với kỷ lục nhiệt độ nóng hơn 44 độ C vào đầu tháng 5. Mực nước nói chung và mực nước các hồ thủy điện nói riêng đang xuống đến mức cực kỳ thấp. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 16 tháng 6 vừa qua, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Gân ghi nhận.
El Nino đã xuất hiện và tình hình hạn hán ảnh hưởng đến Việt Nam về nhiều mặt và ở đồng bằng sông Cửu Long thì cái lượng nước về là kém và phù sa về cũng ít. Vì vậy cho nên là nó ảnh hưởng đến năng suất của cây trồng. Và đối với lại thủy điện thì Việt Nam có một cái tỷ trọng thủy điện rất cao. Và hồ nước ở miền Bắc đã bị giảm sút nhiều. Vì vậy cho nên là ngay cả hồ thủy điện ở Sơn La thì là đã bị giảm sút. Hồ thủy điện ở Hòa Bình cũng là bị giảm sút. Và rất mong rằng là sắp có mưa để lại có thể tiếp tục hy vọng vào nước của hồ thủy điện.
Theo báo chí Việt Nam, tại nhà máy thủy điện Thác Bà ở tỉnh Yên Bái, mực nước của hồ chứa đã xuống đến mức thấp nhất từ 20 năm nay, tức là thấp hơn từ 15 đến 20 cm so với mức tối thiểu cần thiết để nhà máy có thể vận hành được. Trong khi nguồn cung cấp điện bị suy giảm mạnh thì mức tiêu thụ điện lại tăng thêm 20% do người dân sử dụng máy lạnh nhiều hơn trong cái nóng kỷ lục. Theo lời ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, được hãng tin AFP trích dẫn, ông dự báo là tình trạng thiếu điện ở Việt Nam sẽ kéo dài cho đến tháng 7. Theo hãng tin AFP, vào đầu tháng 6, tại nhiều vùng ở miền Bắc Việt Nam, nơi có nhiều nhà máy của các tập đoàn nước ngoài nằm không xa thủ đô Hà Nội, chính quyền đã yêu cầu phải giảm phân nửa tiêu thụ năng lượng do nguồn cung cấp bị thiếu hụt. Có những ngày điện bị cắt nhiều giờ, đôi khi không có báo trước và cắt vào giờ chót. Những vụ cắt điện liên tục khiến cho các phòng thương mại của Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đã yêu cầu chính phủ Hà Nội có biện pháp nhanh chóng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng đã gây thiệt hại hàng triệu đô la. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Danh cho biết.
Đầu tư nước ngoài thì tuy là vẫn vào nhưng mà đã giảm sút và đại diện của các công ty nước ngoài như là đại diện của các công ty Nhật Bản thì cũng đã xuất hiện tại Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI để bày tỏ sự bức xúc và than phiền về việc bị cắt điện. Và đấy là những các cái điều mà tôi nghĩ rằng là đã đến tai Thủ tướng và Thủ tướng đã có chỉ thị là trong tháng 6 này phải giải quyết dứt điểm việc thiếu điện. Tôi nghĩ rằng cho đến nay thì các nhà đầu tư chưa có một cái quyết định nào để rời bỏ Việt Nam. Nhưng mà họ có than phiền về cái việc là bị cắt điện. Và vì là cắt điện cho nên là một số những các cái doanh nghiệp cũng không thực hiện được đúng kỳ hạn theo hợp đồng, tức là không giao hàng được đúng kỳ hạn. Và đấy cũng là một điều đáng tiếc. Chắc chắn rằng là nếu mà thiếu điện thì là người lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ bị ảnh hưởng về đời sống bởi vì bây giờ hiện nay vào mùa hè đang rất nóng. Và nếu mà thiếu điện thì chắc là giấc ngủ nó không được tốt lắm, nhưng mà điều quan trọng là nếu mà không có điện thì doanh nghiệp không hoạt động được và có lẽ thu nhập của họ cũng sẽ bị giảm sút.
Theo lời ông Sumusu Yoshida, phòng thương mại Nhật Bản, một lần cúp điện có thể gây thiệt hại đến hơn 190.000 đô la cho 5 xưởng sản xuất trong một khu công nghiệp. Ông cũng cho biết là không thể nào thẩm định được tổng thiệt hại của các khu công nghiệp miền Bắc Việt Nam. Hãng tin AFP cho biết, Hàn Quốc, nhà đầu tư chủ chốt của Việt Nam cũng than phiền về việc cúp điện liên tục gây ảnh hưởng đến sản xuất. Ông Hong Sung, Chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc ở Việt Nam, cảnh báo, vấn đề cúp điện sẽ rất nghiêm trọng, không chỉ đối với các công ty đã đặt cơ sở ở Việt Nam, mà còn đối với chúng tôi, hiện đang cố thu hút các nhà đầu tư đến đây. Tại thành phố Hải Phòng, nhiều hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực hậu cần và vận chuyển hàng hải đã đệ đơn kiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN. Lý do là vì cứ mỗi lần cắt điện hơn 6 tiếng đồng hồ, những doanh nghiệp này phải đền bù cho các tàu đang neo đậu chờ ở bến cảng. Những tàu phải trả tiền neo đậu có thể lên tới 50.000 đô la. Việc cắt điện cũng ảnh hưởng gián tiếp đến ngành du lịch vì nó gây khó khăn cho các khách sạn và gây phiền hà cho du khách, theo ghi nhận của chuyên gia Lê Đăng Gần.
Về việc cắt điện thì hiện nay là đang cắt điện luân phiên và đã có hiện tượng là cắt điện theo từng vùng. Và vì vậy cho nên là có khách sạn 5 sao cũng bị cắt điện. Khách sạn đã phải chạy máy điện và vì chạy máy điện cho nên khách sạn đã yêu cầu là khách hàng phải tăng thêm tiền vì cái máy điện đó. Rồi thì cũng có khách quốc tế khi bị mất điện thì đã không hài lòng, và việc mất điện thì nó ảnh hưởng đến sản xuất, và nếu như mà nó ảnh hưởng đến du lịch thì đấy cũng là một cái điều bất lợi, bởi vì có thể nó giảm một khách du lịch, và cũng có thể là người ta sẽ lan truyền cái tin đồn rằng là ở đấy có thể thiếu điện và có thể bị mất điện. Và đối với một khách du lịch ở các nước phát triển đã sống quen với lại điện thì điều ấy là điều họ không mong đợi.
Câu hỏi mà các nhà đầu tư nước ngoài đang muốn đặt cơ sở sản xuất ở Việt Nam đang đặt ra, đó là những vụ cắt điện chỉ xảy ra trong lúc hạn hán, nắng nóng thì sẽ trở nên thường xuyên hơn. Chính phủ Việt Nam vốn đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng về trung hòa carbon, muốn tiết kiệm ít nhất 2% lượng điện tiêu thụ mỗi năm trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2025. Ông Thibault Giroux, chủ tịch của Stonebira, một nhà thầu cho các công ty Nestle, Unilever và Bayer, cho hãng tin AFP biết là chính quyền đã yêu cầu ông giảm 10% mức tiêu thụ điện ngay từ nay cho đến năm 2025, cho dù nhà máy của công ty này đặt tại tỉnh Đồng Nai ở miền Nam, cách xa miền Bắc, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng cắt điện. Để đáp ứng yêu cầu đó, công ty của ông Giroux, hiện cũng là chủ tịch phòng thương mại Pháp tại Việt Nam, phải giảm sản xuất vì chính các máy móc mới tiêu thụ nhiều điện. Nhưng ông than phiền, nếu làm như thế thì tôi sẽ chết dần, chết mòn. Phòng thương mại Nhật Bản cũng đã gửi cảnh báo, nếu các biện pháp thích hợp không được triển khai, một số công ty thành viên có thể xem xét chuyển một số cơ sở sản xuất ra khỏi Việt Nam. Không chỉ gây thiếu hụt điện, tình trạng hạn hán, nắng nóng kéo dài còn ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế của ngư dân miền Bắc Việt Nam. Theo một phóng sự của hãng tin AFP ở tỉnh Yên Bái, khu vực nhà máy thủy điện Thác Bà, đây là nơi mà nhiều người dân sống chủ yếu nhờ vào nguồn cá của các sông hồ. Nay nước hồ chứa của đập thủy điện Thác Bà đang cạn dần, mà nước của sông chảy nằm cách đó không xa, nay cũng trở thành giống như một con suối nhỏ. Các giếng cũng bị khô cạn. Nông dân trong vùng không còn nước để tưới cho các đồng lúa, thậm chí người dân địa phương lo ngại sẽ không còn nước cho sinh hoạt.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thành Phương về đề tài tình trạng hạn hán cắt điện gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng tình ổn định quan hệ sau các cuộc đàm phán. Ủy ban châu Âu đề xuất chiến lược bảo đảm an ninh kinh tế. Tại ASEAN, Thái Lan biện minh việc đối thoại với tập đoàn quân sự Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh đặt điều kiện với Washington để giảm căng thẳng. Theo dòng thời sự, truyền thông Mỹ nhận định chính Nga là thủ phạm vụ phá đập thủy điện Kakhovka tại Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương, cẩm nang Michelin và áp lực của các nhà hàng tại Việt Nam trong cuộc đua sao. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Trung Quốc có còn sức thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hay không? Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.